Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng anh Vũ, Thùy Dương, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 20 tháng 10, 2021. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật trừng phạt hành động đe dọa hòa bình của Bắc Kinh tại Biển Đông. Nga tổ chức cuộc đối thoại quốc tế đầu tiên với phe Taliban cầm quyền ở Afghanistan tại Moscow. Ủy ban châu Âu xem xét 3 khả năng trừng phạt Ba Lan nếu Warsaw xâm phạm các nền tảng của hệ thống luật pháp Liên Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, năm Bắc Triều Tiên trong vòng xoáy chạy đua vũ trang tên lửa. Mục theo dòng thời sự, COVID-19 vượt khỏi tầm kiểm soát khiến đà sụt giảm dân số tại Nga tăng tốc. Chuyên mục do Trọng Nghĩa biên soạn. Kính thưa quý vị, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật trừng phạt các hành động đe dọa hòa bình của Trung Quốc ở Biển Đông. Hai thượng nghị sĩ Mỹ đồng chủ trì dự luật kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua luật để khẳng định mạnh mẽ cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chủ quyền của các nước đồng minh và thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.
Trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ông Bob Menendez thông báo trong cuộc họp hôm qua, Ủy ban đã thông qua dự luật South China Sea and East China Sea Sanction Act, đạo luật trừng phạt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hai thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa và Ben Cardin của Đảng Dân Chủ đồng chủ trì dự luật của lưỡng đảng ra thông cáo báo chí hoan nghênh ủy ban thông qua luật nhắm vào các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Rubio nhấn mạnh, không có mối đe dọa nào lớn hơn đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc và lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân đội Giải phóng Nhân dân, và rủi ro đối với lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ trong khu vực là có thật. Hoa Kỳ cần các công cụ bổ sung để đối đầu với Bắc Kinh khi quốc gia này tiếp tục nỗ lực xác lập việc kiểm soát bất hợp pháp về chủ quyền trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Đạo luật trừng phạt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông mang tên S-1657 sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể Trung Quốc tham gia vào các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khẳng định một cách hung hăng các đòi hỏi chủ quyền và lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc trên các khu vực rộng lớn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo văn bản này, thì Tổng thống phải áp đặt các biện pháp phong tỏa tài sản, từ chối cấp thị thực đối với những cá nhân và thực thể Trung Quốc nào đóng góp vào các dự án phát triển ở các khu vực Biển Đông, bị một quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phản đối, hoặc tham gia trong các hành động hoặc chính sách đe dọa hòa bình hoặc ổn định ở các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, hoặc trong khu vực Biển Hoa Đông do Nhật Bản hoặc Hàn Quốc quản lý. Hết lời dẫn. Dự luật cấm các thực thể Hoa Kỳ đầu tư hoặc cung cấp bảo hiểm cho các dự án liên quan đến những thực thể bị trừng phạt ở một trong hai vùng biển nói trên. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ phải báo cáo định kỳ với Quốc hội xác định các quốc gia công nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp. Một số loại viện trợ nước ngoài có thể không được cung cấp cho các quốc gia đó. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á theo AFP ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên chính thức xác nhận hôm trước đã thử tên lửa đạn đạo được chế tạo với nhiều công nghệ tiên tiến và điều khiển dẫn đường được bắn đi từ tàu ngầm. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong ngày hôm nay.
Hôm nay, Bắc Triều Tiên qua truyền thông chính thức đã lên tiếng xác nhận hôm qua đã thử nghiệm thành công loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới được phóng đi từ tàu ngầm. Theo KCNA, vũ khí mới thử nghiệm được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến về điều khiển dẫn đường và tên lửa được phóng đi từ tàu ngầm 8.24 Yongun từng được sử dụng để phóng tên lửa đạn đạo cách đây 5 năm. Năm 2016 và 2019, Bắc Triều Tiên từng thông báo đã tiến hành hai vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm, nhưng khi đó Bộ Quốc phòng Mỹ và các chuyên gia cho rằng đó chỉ là những bệ phóng đặt chìm dưới biển. Nếu như thực sự tên lửa mới của Bắc Triều Tiên được phóng đi từ một tàu ngầm đang hoạt động thì đây là một tiến bộ công nghệ lớn trong chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Như vậy, quân đội Bắc Triều Tiên đã có khả năng triển khai tên lửa một cách cơ động bên ngoài căn cứ trong đất liền để tránh được những đòn tấn công phủ đầu. Bắc Triều Tiên liên tiếp bắn thử các loại tên lửa trong lúc mà các cuộc đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng về chương trình vũ khí và hạt nhân Bắc Triều Tiên đang trong bế tắc hoàn toàn. Hồi tháng 9, Bình Nhưỡng đã thông báo phóng thành công tên lửa siêu thanh tầm xa từ một đoàn tàu lửa. Bình Nhưỡng khẳng định cần một kho vũ khí hiện đại để tự vệ trước khả năng bị Mỹ xâm lược. Trước những căng thẳng nổi lên trở lại trên bán đảo Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập họp khẩn cấp vào chiều hôm nay giờ New York về Bắc Triều Tiên, theo đề nghị của Anh và Mỹ. Hôm qua, Nhà Trắng đã ra thông cáo nhấn mạnh vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa, cần khẩn cấp đối thoại với Bình Nhưỡng, Washington cũng khẳng định lại cam kết không lay chuyển, sẽ hỗ trợ và bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Cũng trong ngày hôm qua, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn cấp và kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại đối thoại.
Về khủng hoảng Afghanistan, ngày hôm nay, hãng tin AFP AFP cho biết cuộc đối thoại quốc tế đầu tiên với phe Taliban cầm quyền diễn ra ở Moscow vào ngày hôm nay với sự tham gia của khoảng 10 nước, trong đó có Trung Quốc, Pakistan và Iran. Phái đoàn Taliban do Phó Thủ tướng Abdul Salam Hanafi dẫn đầu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay thừa nhận là Taliban đã có những nỗ lực trong công cuộc ổn định Afghanistan, nhưng lưu ý là nguy cơ khủng bố đến từ Afghanistan đang đe dọa toàn bộ khu vực. Mục tiêu chính của Moscow là bảo đảm sự ổn định ở sườn phía nam của nước này, sát với Afghanistan. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enzabri cho biết thêm chi tiết.
3 octobre, explosion dans une mosquée à Kaboul, une vingtaine de morts et plus de 30 blessés. La Russie est
ngày 3 tháng 10, một vụ nổ xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo ở Kabul, làm khoảng 20 người chết và hơn 30 người bị thương. Nga là một trong những quốc gia đầu tiên ra thông cáo lên án vụ tấn công mà tổ chức nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm. Ngày 15 tháng 10, chính Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức bày tỏ lo ngại về các tham vọng và sức mạnh của tổ chức Hồi giáo cực đoan Daesh. Hồi đầu tuần, chủ nhân Điện Kremlin nói có 2.000 chiến binh Hồi giáo chuẩn bị mở rộng ảnh hưởng ra Trung Á và nhiều vùng của Nga, trong đó có các thánh chiến Hồi giáo đã dặn dày kinh nghiệm ở Syria và Iraq. Không có bước chuyển đột phá cụ thể nào được mong đợi sẽ diễn ra vào hôm nay thứ Tư tại thủ đô nước Nga. Dẫu sao thì cuộc gặp cũng không được dự kiến để đạt điều đó. Moscow muốn nhắc lại yêu cầu của họ về sự ổn định, có câu trả lời cho những câu hỏi của Nga về các phương tiện của Taliban để đạt được điều đó. Và nếu như để làm được việc này, phe lãnh đạo mới ở Kabul phải phối hợp với các lực lượng khác, thì Moscow muốn có vai trò và coi mình là lực lượng không thể thiếu sau khi Mỹ rút quân. Hoa Kỳ không có đặc sứ tham gia cuộc họp này.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Về tình hình châu Âu, trước thềm thượng đỉnh Hội đồng châu Âu khai mạc vào ngày mai tại Bruxelles, Nghị viện châu Âu tổ chức thảo luận về các bất đồng xung quanh việc tòa án hiến pháp Ba Lan hồi đầu tháng 10 này tuyên bố một số điều luật trong các hiệp ước của Liên Âu là không phù hợp với hiến pháp Ba Lan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cảnh báo, xin trích, đừng tìm cách tránh né thảo luận. Việc xâm phạm nhà nước pháp quyền hay thượng tôn pháp luật của pháp châu Âu khiến nền dân chủ châu Âu của chúng ta bị lâm nguy. Chúng ta không thể và không thể để cho điều đó xảy ra, hết lời dẫn. Trên đây là thông điệp chính của Chủ tịch Ủy ban châu Âu trong cuộc thảo luận căng thẳng ngày hôm qua tại Nghị viện châu Âu họp ở thành phố Strasbourg, nước Pháp. Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc thảo luận diễn ra gần 4 giờ đồng hồ, nhiều nghị sĩ châu Âu đã lần lượt lên diễn đàn chỉ trích mạnh mẽ thái độ của Thủ tướng Ba Lan, ông Morawiecki. Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan thuộc Đảng Bảo thủ Dân tộc Chủ nghĩa một lần nữa lên án Liên Âu có các hành động vượt quá thẩm quyền và Ba Lan sẽ xin trích không thể im lặng khi các giới hạn này bị xâm phạm. Thủ tướng Ba Lan khẳng định là không chấp nhận chủ nghĩa tập quyền châu Âu. Trong cuộc họp ngày hôm qua tại Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã cho biết ba khả năng trừng phạt Ba Lan hiện đang được xem xét. Thứ nhất là xem xét các vi phạm của Ba Lan để buộc Warsaw phải nộp phạt. Thứ hai là không cấp cho Ba Lan phần mà Warsaw có thể được hưởng trong ngân sách của Liên Âu và các khoản tài trợ dự trù trong kế hoạch chấn hưng Liên Âu hậu Covid. Và thứ ba là đình chỉ quyền bỏ phiếu của Ba Lan trong một số định chế ra quyết định của Liên Âu. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết thêm về lập trường của các nhóm nước trong khối 27 quốc gia Liên Âu về chủ đề này.
Nombre de pays membres de l'Union sont en faveur d'un gel des versements des fonds européens à la Pologne.
Nhiều quốc gia thành viên ủng hộ việc Liên Âu đình chỉ việc cấp tiền của khối cho Ba Lan. Bộ trưởng đặc trách các vấn đề châu Âu của Pháp đề nghị sử dụng các phương tiện trong khả năng của Liên Hiệp để chống lại hành động thách thức dự án chính trị của Liên Âu. Tất cả các quốc gia ở phía Tây của khối đều chia sẻ quan điểm cứng rắn này. Đối với Bộ trưởng đặc trách các vấn đề châu Âu của Luxembourg, Liên Âu sẽ không thể tồn tại nếu nhà nước Pháp quyền cáo chung. Đây cũng là lập trường của nhóm các nước thường được mệnh danh là tiết kiệm hay khắc khổ, đặc biệt là khối nước Bắc Âu vốn đã rất bực bội khi thấy tiền của những người đóng thuế châu Âu bị phung phí. Thủ tướng Ba Lan ngay từ thứ hai đã chuẩn bị phương pháp chống đỡ trong cuộc tranh luận sẽ diễn ra tại Thượng đỉnh Hội đồng châu Âu. Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã gửi thư cho các đồng nghiệp Liên Âu cáo buộc Ủy ban châu Âu về các hành động kỹ trị trịch hướng không được đặt dưới sự kiểm soát dân chủ. Các chỉ trích về việc các định chế của Liên Âu thiếu tính chính đáng đã được nhiều đảng dân tộc chủ nghĩa và Thủ tướng Ba Lan sử dụng từ lâu cũng sẽ được các đối tác truyền thống của Ba Lan tại khu vực Trung Âu như Cộng hòa Séc hay đặc biệt là Hungary ủng hộ.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về lĩnh vực nhân quyền, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch trong báo cáo được công bố hôm qua, tố cáo chính quyền Cuba đã tùy tiện bắt giữ, ngược đãi người bị giam cầm và mở các phiên tòa xét xử giả tạo sau các cuộc biểu tình chống chính phủ chưa từng có vào mùa hè vừa qua.
Juan Papier, nhà nghiên cứu phụ trách châu Mỹ của tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch viết, khi hàng ngàn người Cuba biểu tình vào tháng 7, chính phủ Cuba đã đáp trả bằng những cuộc đàn áp tàn bạo nhằm gây nỗi sợ hãi và đè bẹp phe đối lập. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 30 năm trở lại đây, hôm 11 tháng 7 vừa qua, Cuba đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ với quy mô lớn chưa từng có ở khoảng 50 thành phố trong cả nước. Juan Pache khẳng định với hãng tin Pháp AFP là hơn 1.000 người đã bị nhà chức trách Cuba bắt giữ nhằm khiến cho nỗi sợ còn đè nặng lên dân chúng hơn là nỗi tuyệt vọng. Cho đến nay, vẫn còn vài trăm người bị cầm tù. Human Rights Watch cho biết nhiều người biểu tình ôn hòa và nhiều nhà đối lập đã bị bắt giữ, bị biệt giam và bị đưa ra trước các phiên tòa xét xử giả tạo. Từ tháng 7 đến tháng 10, Human Rights Watch đã nói chuyện với hơn 150 người, trong đó có những người đã bị bạo hành, thân nhân và luật sư của các nạn nhân, tham khảo các tài liệu pháp lý và xác minh nhiều bức ảnh và video. Báo cáo của Human Rights Watch cho biết chi tiết về số phận của 130 người bị bắt giữ, hầu hết đều bị thẩm vấn nhiều lần, một số tù nhân không được ngủ hoặc đã bị đánh đập, một số người khác bị đe dọa là họ và gia đình sẽ bị trả thù vì đã tham gia biểu tình. Bất chấp nguy cơ bị bắt giam và bị bạo hành, phe đối lập Cuba hôm qua 19 tháng 10 vẫn duy trì lời kêu gọi biểu tình vào ngày 15 tháng 11, cho dù chính phủ đã tuyên bố cuộc biểu tình này là bất hợp pháp.
Vẫn về châu Mỹ, lần đầu tiên Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken có vòng công du châu Mỹ Latin. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ đến Colombia sau chặng dừng chân ở Ecuador. Chính quyền Biden muốn tái khẳng định hậu thuẫn các giá trị dân chủ tại Nam Mỹ và các chính quyền cánh hữu tại khu vực này. Vấn đề là, chính quyền nước chủ nhà Colombia cũng liên tục bị lên án về các xâm phạm nhân quyền. Lãnh đạo Ngoại giao Hoa Kỳ có lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Colombia hay không? Thông tin viên Marie de Tef tường trình từ Bogota.
La Colombie a toujours fait figure de fidèle allié des Américains dans cette région du monde.
Colombia luôn luôn là một đồng minh trung thành của nước Mỹ tại khu vực. Chính quyền Bogota luôn được hưởng sự ủng hộ không gì lấy chuyển nổi của Washington trong cuộc chiến chống lại phe nổi dậy cộng sản trong thời kỳ chiến tranh lạnh và cuộc chiến chống nạn buôn lậu ma túy. Kể từ đó đến nay, hai bên có chung kẻ thù là nước Venezuela láng giềng dưới chế độ Nicolas Maduro. Tất cả những điều này làm nên quan hệ giữa Washington và Bogota. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cùng Tổng thống Colombia, ông Iván Duque Márquez, sẽ nói về ma túy và chính quyền xã hội chủ nghĩa tại Venezuela. Tuy nhiên, họ cũng sẽ đề cập đến nhiều chủ đề khác, trước hết là vấn đề dân di cư. Colombia đã trở thành điểm trung chuyển cho hàng ngàn người di cư từ Haiti, Cuba, Venezuela và cả người từ châu Phi muốn đến Hoa Kỳ. Washington cũng muốn bảo đảm có được sự hợp tác của chính quyền Bogota trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Về các điểm này, đối thoại hứa hẹn sẽ dễ chịu. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản là liệu Hoa Kỳ có phát biểu về chủ đề nhân quyền có thể khiến chính quyền Colombia tức giận. Giới bảo vệ nhân quyền tại Mỹ nhắc nhở rằng hàng chục nhà tranh đấu đã bị sát hại tại Colombia kể từ khi ông Iván Duque lên nắm quyền.
Marie de Teu, Bogota, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, ông Steve Bannon, từng là cố vấn chính trị của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bị Hạ viện xem xét khởi tố vì hồi tuần trước đã không chấp nhận yêu cầu triệu tập của Ủy ban đặc biệt trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng Giêng năm nay vào Điện Capitol. Hạ viện đang khởi động các thủ tục khởi tố cựu cố vấn của Tổng thống Trump về tội xúc phạm ngăn cản hoạt động của Quốc hội. Ông Bannon có nguy cơ bị kết án tù giam một năm, nhưng chặng đường phía trước của Hạ viện còn dài. Từ Washington, thông tín viên AFP Guillaume Nolan giải thích.
Personne n'est au-dessus des lois, c'est le message de la commission au moment de demander des poursuites criminelles pour outrage.
Không ai có thể đứng trên luật pháp. Đây là thông điệp của ủy ban khi đề nghị khởi kiện hình sự nhắm vào Steve Bannon về tội xúc phạm Quốc hội, cựu cố vấn chính trị của Donald Trump. Đã viện dẫn các đặc quyền hành pháp cho phép các tổng thống giữ bí mật một số thông tin để không phải ra trình diện trước ủy ban, gồm 7 dân biểu của Đảng Dân Chủ và 2 dân biểu của Đảng Cộng Hòa. Ủy ban này không muốn để Steve Bannon thoát khỏi vụ việc theo cách này, và qua đó, ủy ban cũng muốn làm cho những nhân vật quan trọng khác được gọi ra làm chứng phải hiểu rằng nếu từ chối yêu cầu triệu tập theo sự khuyến khích của Donald Trump, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả, đó là án tù giam từ 1 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, để ra được bản án đó, con đường vẫn còn dài. Hai viện sẽ phải họp phiên toàn thể vào thứ Năm để thông qua nghị quyết, và có lẽ với đa số trong tay phe Dân Chủ, việc thông qua nghị quyết sẽ không mấy khó khăn. Sau đó, Bộ Tư pháp sẽ quyết định có khởi động thủ tục tố tụng hay không. Bộ Tư pháp đã cho biết sẽ đưa ra quyết định một cách độc lập. Xin nhắc lại là Tổng thống Joe Biden đã nói rất rõ là ông muốn những người không đáp ứng lệnh triệu tập sẽ bị khởi tố, nhưng với tất cả các khả năng kháng cáo, thủ tục này chỉ mới bắt đầu.
Guillaume Nolan, Washington, RFI.
Về đại dịch COVID-19, dịch bệnh bùng lên trở lại mạnh tại Nga, con số tử vong liên tục tăng hơn 1.000 ca mỗi ngày. Chính quyền thủ đô Moscow ngày hôm qua đã thông báo một loạt các biện pháp hạn chế phòng dịch mạnh mẽ nhất kể từ mùa hè qua. Kremlin cũng đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp mới trên quy mô cả nước nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus. Trong khi đó, tại nước Ukraine đáng riêng, ngày hôm qua ghi nhận con số 538 ca tử vong trong vòng 24 giờ, con số kỷ lục từ đầu đại dịch đến nay. Sau đây là phần tin bổ sung.
Ủy ban điều tra của Thượng viện Brazil cho rằng Tổng thống Bolsonaro phạm hàng loạt tội ác cố ý trong đại dịch COVID-19. Theo báo cáo dài 1.200 trang mà Ủy ban điều tra của Thượng viện công bố vào hôm nay 20 tháng 10, chính quyền của Tổng thống Bolsonaro đã cố tình không thực hiện các biện pháp cần thiết để kìm hãm đà lây lan của virus corona, khiến hơn 600.000 người chết vì đại dịch. Tối thứ Ba, báo cáo viên Renan Calejo cho biết có 9 tội danh nhắm vào Tổng thống Jair Bolsonaro, trong đó có cả tội ác chống nhân loại và thực hiện sai trái chức vụ. Những tội danh giết người và diệt chủng người bản địa đã bị rút lại vào phút chót do những bất đồng trong ủy ban.
Yemen, cuộc chiến tranh bị quên lãng, 10.000 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương kể từ đầu xung đột năm 2015. Đó là tuyên bố của UNICEF. Cho biết trung bình mỗi ngày có 4 em nhỏ chết hoặc bị thương vì bạo lực. Trên thực tế, số nạn nhân là trẻ em có thể cao hơn thế. Có 400.000 trẻ em suy dinh dưỡng và 2 triệu em nhỏ không được đến trường. Và cứ 5 em nhỏ thì có 4 em cần trợ giúp. UNICEF cần hơn 200 triệu đô la từ nay đến năm tới để duy trì mức trợ cấp cho quốc gia này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Nam Bắc Triều Tiên trong vòng xoáy chạy đua vũ trang tên lửa.
Vụ phóng tên lửa hôm thứ Ba của Bắc Triều Tiên là một ví dụ mới nhất về cuộc chạy đua vũ trang giữa hai miền Triều Tiên. Seoul quyết định phát triển nhanh chóng hệ thống vũ khí của mình, một xu hướng khiến giới quan sát tình hình trong khu vực không khỏi lo ngại bán đảo Triều Tiên đang trở thành thùng thuốc súng. Tên lửa đạn đạo phóng hôm 19 tháng 10 vừa qua là vụ thử tên lửa thứ tư của Bình Nhưỡng kể từ đầu tháng 9 sau một thời gian im ắng được 6 tháng. Việc trở lại các hoạt động quân sự như vậy diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực tiếp diễn, các kênh đối thoại bế tắc hoàn toàn. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không chú tâm biểu dương sức mạnh quân sự chỉ để cố đánh tiếng với kẻ thù Bắc Mỹ như vẫn làm thường lệ. Những vụ thử tên lửa gần đây đang được phần đông các nhà quan sát nhìn nhận dưới góc độ của một cuộc chạy đua vũ trang với mật độ ngày càng hối hả giữa hai người anh em thù nghịch Nam Bắc Triều Tiên. Ông Sebastian Hagnisch, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Heidelberg của Đức, nhận định trên kênh truyền hình Pháp France 24, hiện nay leo thang chạy đua vũ trang trên bán đảo Triều Tiên đang diễn ra nhanh chóng và đạt đến cao độ. Còn Timothy White, chuyên gia về các vấn đề quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London cũng khẳng định trên phương diện kiểm soát phổ biến vũ khí tình hình đã xấu đi rõ rệt những tháng qua ở trong vùng. Tuy nhiên, trên thực tế, Seoul không khoanh tay nhìn Bình Nhưỡng liên tiếp bắn tên lửa. Hàn Quốc hôm 19 tháng 10 đã khai mạc một cuộc triển lãm vũ khí lớn nhất trong lịch sử, trong khi trước đó một tuần Bình Nhưỡng cũng có hoạt động hoành tráng không kém, trưng bày đủ loại tên lửa hạng nặng hiện đại. Hàn Quốc đã chứng minh khả năng tấn công quân sự riêng của mình. Chính phủ nước này thông báo hồi giữa tháng 9 đã thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm thông thường. Vài ngày sau đó, Seoul khẳng định đã phát triển được loại tên lửa hành trình tầm xa mới. Những thông báo của Seoul được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố bắn thử thành công tên lửa siêu thanh từ đoàn tàu lửa. Từ tháng 4 năm 2021, Hàn Quốc đã gia nhập câu lạc bộ rất ít các nước có chiến đấu cơ siêu âm. Hàn Quốc cũng đã không bỏ lỡ các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Hoa Kỳ hồi tháng 8, cho dù Bình Nhưỡng vẫn chính thức nhìn nhận cuộc tập trận kiểu như vậy là sự chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ xâm lược. Seoul, Bình Nhưỡng từ lâu nay vẫn tìm cách hăm dọa nhau bằng quân sự. Đó là sự lựa chọn an ninh thường trực và cũ xưa. Mọi phát triển quân sự bên này, khu phi quân sự, đều được nhìn nhận như là mối đe dọa của phía bên kia dưới tuyến. Điều này khiến cho cả hai cùng lao vào phát triển hệ thống vũ khí để có thể răn đe đối thủ. Antoine Bondas, nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp SRS, giải thích với France 24. Theo chuyên gia Timothy White, Cuộc chạy đua vũ trang giữa hai miền đã bắt đầu từ năm 1998 khi Bắc Triều Tiên bắn quả tên lửa đầu tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Từ đó trở đi, Hàn Quốc phát triển và cải thiện các tên lửa có khả năng phá hủy các hầm ngầm, bom ke mà Bộ Chỉ huy Bắc Triều Tiên bao gồm cả Kim Jong Un có thể sẽ trú tại đó trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Bình Nhưỡng ý thức được họ không thể đọ sức mạnh trong lĩnh vực vũ khí quy ước nên tập trung mọi năng lực vào sức mạnh hạt nhân, tên lửa đạn đạo hoặc tấn công mạng, chuyên gia Antoine Bondas giải thích thêm. Nhưng giai đoạn hiện nay đánh dấu sự tăng tốc trong chạy đua vũ trang, nhất là về quy mô cải thiện công nghệ trong kho vũ khí của cả hai miền, Timothy Wright nhận định. Về phía Hàn Quốc, giờ đây không còn bị ràng buộc hạn chế phát triển tên lửa. Cuối thập niên 1970, Washington đã áp đặt một loạt các ràng buộc với Seoul nhằm tránh phổ biến vũ khí trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng từ năm 2017, khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, Washington đã dần dần gỡ bỏ các hạn chế với Seoul. Hồi tháng 5 năm 2021, chính Tổng thống Joe Biden đã bỏ giới hạn cuối cùng về tầm bắn tối đa cho tên lửa Hàn Quốc. Hệ quả có ngày đó là Hàn Quốc gia tăng ồ ạt ngân sách quốc phòng để phát triển khả năng hệ thống tên lửa, theo chuyên gia Antoine Bondas. Thêm vào đó, phát ngôn của cựu Tổng thống Donald Trump hồi 2018 về khả năng cắt giảm sự hiện diện quân đội Mỹ tại Hàn Quốc khiến cho Seoul cảm nhận thấy không nên quá tin cậy vào đồng minh Mỹ, cần phải tự mình phát triển kho tên lửa của mình. Những yếu tố như vậy rõ ràng là căn nguyên cho việc leo thang chạy đua vũ trang giữa hai miền Nam Bắc và đang có nguy cơ biến bán đảo Triều Tiên thành thùng thuốc súng thực sự. Mục tiêu giải trừ quân Mỹ cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trở nên xa vời và các cuộc thương lượng với Bắc Triều Tiên có được nối lại cũng sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với chủ đề 65 năm báo cáo mật, tại sao Stalin vẫn được hoài niệm ở Nga. Tạp chí do Hoàng Nguyễn thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề COVID-19 vượt khỏi tầm kiểm soát khiến đà sụt giảm dân số tại Nga tăng tốc. Chuyên mục do Trọng Nghĩa biên soạn.
Ngày 19 tháng 10 vừa qua, số ca tử vong hàng ngày vì COVID-19 ở Nga lại đạt một kỷ lục mới theo trang mạng Worldometers. 1.015 người chết, phá kỷ lục cách đó hai hôm là 1.002 người ngày 16 tháng 10. Trong liên tiếp hai tuần lễ gần đây, số tử vong vì dịch bệnh ở Nga ngày nào cũng ở trên ngưỡng 900 ca, dấu hiệu cho thấy là dịch bệnh đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền. Tình trạng vừa kể lại càng rõ nét hơn với số ca nhiễm được chính thức ghi nhận. Từ gần một tuần lễ này, thường xuyên ở mức trên 30.000 trường hợp mới mỗi ngày. Hậu quả đương nhiên của tình trạng lây nhiễm tăng cao là số người chết vì dịch bệnh cũng tăng theo. Theo giới quan sát, dịch COVID-19 đã làm số người chết tăng mạnh tại Nga, trong lúc tỷ lệ sinh sản tại nước này vẫn ở trong tình trạng eo uột. Hệ quả thấy rõ là dân số Nga đã giảm mạnh. Tuần báo Pháp L'Express ngày 19 tháng 10 nêu bật, các phân tích mới nhất cho thấy là dân số Nga đã bị giảm gần 1 triệu người chỉ trong vỏn vẹn một năm.
Theo số liệu chính thức của Nga, tính đến ngày 19 tháng 10, dịch COVID-19 đã khiến hơn 225.000 người chết tại Nga, một con số đã xếp nước này vào hàng thứ nhất châu Âu và thứ năm thế giới về số ca tử vong, chỉ thua Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Mexico. Thế nhưng tất cả các nhà phân tích đều cho rằng các con số chính thức kể trên thấp hơn nhiều so với thực tế.
Theo nhật báo Pháp Politico ngày 18 tháng 10, chính quyền Nga luôn luôn bị nghi ngờ là đã che giấu sự thật. Số liệu về các ca tử vong cao hơn mức bình thường cho thấy một sự tăng vọt chỉ có thể được giải thích bằng tác động của dịch bệnh. Tỷ lệ tử vong trong 8 tháng đầu năm nay ở Nga đã tăng 18,5% tính theo mức độ thường niên. Để hiểu rõ hơn về số tử vong gọi là thực thụ vì COVID-19 ở Nga, tuần báo L'Express đã dựa trên các dữ liệu thống kê nhân khẩu học tổng quát của Nga để so sánh tình hình trước đại dịch với hoàn cảnh hiện nay. Tuần báo Pháp không ngần ngại cho rằng họ đã thấy được những số liệu khủng khiếp. Như vào tháng 9 năm 2019, trên toàn nước Nga chỉ có khoảng 4.700 trường hợp tử vong hàng ngày, thì qua tháng 9 năm 2021, con số này đã vượt mức 6.600. L'Express đã trích dẫn Alexei Rakcha, một nhà nhân khẩu học độc lập, trước đây làm việc cho cơ quan thống kê nhà nước Nga Rostat, sau đó bị sa thải vì đã chỉ trích cách thống kê các nạn nhân COVID. Ông khẳng định rằng hầu như toàn bộ sự gia tăng các ca tử vong đều do COVID-19. Với số trường hợp tử vong hàng ngày cao hơn hẳn so với con số chính thức như kể trên, số người chết vì virus corona tại Nga có lẽ đã vượt mức 660.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu, chứ không phải là hơn 230.000 trường hợp như chính phủ khẳng định.
Tình trạng bệnh dịch lan mạnh tại Nga đã khiến nhiều quan sát viên bất ngờ vì lẽ Nga là một trong những nước đầu tiên chế tạo ra vaccine ngừa COVID-19, cụ thể là loại Sputnik V, và đã cho người dân tiêm chủng rất sớm. Tuy nhiên, theo hầu hết các quan sát viên, cách quản lý dịch bệnh kém cỏi của chính quyền kèm theo tâm lý nghi kỵ vaccine nội địa của người dân là những nguyên nhân gây nên thảm trạng hiện nay.
Theo tuần báo L'Express, người Nga hiện đang phải trả giá cho chính sách gọi là tiến một bước, lùi hai bước trong quản lý khủng hoảng, với một chính quyền chưa bao giờ thực sự đo lường được tầm mức nghiêm trọng của đại dịch để đưa ra một chính sách đối phó chặt chẽ. Tuần báo Pháp đã nêu bật vài ví dụ cụ thể. Ngay vào mùa thu năm 2020 chẳng hạn, chính quyền đã tuyên bố thắng được virus corona, trong khi mà dịch bệnh vẫn đang tàn phá các tỉnh. Chính quyền cũng đã thiết lập một loại thông hành y tế, để rồi hủy bỏ việc áp dụng không đầy 3 tuần lễ sau đó. Một nguyên nhân quan trọng tạo điều kiện cho dịch bệnh tiếp tục hoành hành là thất bại trong việc tiêm chủng cho toàn bộ dân chúng, dù nước Nga không hề thiếu vaccine. Cho đến nay, chỉ có khoảng 35% dân chúng được tiêm đủ 2 liều. Nghịch lý ở đây là người Nga không chịu tiêm chủng vì thiếu tin tưởng vào vaccine nội địa là Sputnik V mà Moscow đã xuất khẩu đi nhiều nước. Trong bối cảnh người dân dè dặt, Tổng thống Vladimir Putin đã tránh việc bắt buộc tiêm chủng. Trong một cuộc máy chuyên chế như Nga, những tiếng nói bất đồng rất hiếm.
Một hậu quả đáng lo ngại của đại dịch COVID-19 được thấy trong lĩnh vực dân số đang phải hứng chịu một mức suy giảm tồi tệ nhất trong thời bình. Nhật báo Pháp Liseko ngày 16 tháng 10 vừa qua đã trích dẫn nhà nhân khẩu học nổi tiếng Alexei Rasha cho biết là trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, dân số Nga đã giảm đi 997.000 người, một mức giảm lịch sử trong vòng 12 tháng.
Sự sụt giảm trong năm 2020 đã cao hơn gấp 11 lần so với mức của năm 2019 trước khi có dịch COVID-19. Do tỷ lệ sinh sản không thay đổi trong giai đoạn được xem xét, chính sự gia tăng của các trường hợp tử vong là nguyên nhân làm dân số sụt giảm. Theo tuần báo L'Express, từ khi Liên Xô sụp đổ, nhân khẩu là chỗ yếu của Nga. Năm 1993, nước này đã mất đi 205.000 cư dân. Đến năm 1999, con số này tăng lên thành 650.000 và năm 2003 là 685.000. Vấn đề đã trở thành nỗi ám ảnh của Tổng thống Putin, vốn từ khi lên nắm quyền đã cố gắng ngăn chặn đà sụp đổ này. Biểu tượng của nỗ lực đó là chính sách hỗ trợ sinh xuất, với một khoản trợ cấp gần 600.000 euro được trả cho bà mẹ khi sinh đứa con đầu tiên, và bổ sung thêm 2.000 euro khi sinh đứa thứ hai, một khoản tiền hậu hĩnh so với mức sống của người Nga. Theo Alexei Rasha, chính sách đó đã có hiệu quả trong một thời gian, cho phép nước Nga có thêm từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu ca sinh từ năm 2007 đến năm 2020. Vào năm 2009, 2 năm sau khi chính sách được ban hành, đà sụt giảm nhân khẩu như đã được chặn đứng và dân số Nga bắt đầu từ từ tăng, trước khi giảm trở lại kể từ năm 2017. Khi số phụ nữ trong hạn tuổi sinh đẻ sinh ra vào thập niên 1990 ít hạt đi. Đối với L'Express, COVID-19 và cách quản lý dịch bệnh kém cỏi của chính quyền đã làm trầm trọng thêm hiện tượng sụt giảm dân số. Theo ước tính của chính phủ Nga, dân số nước này sẽ không tăng cho đến năm 2030, khi thế hệ đầu tiên của những đứa trẻ sinh ra nhờ chính sách trợ cấp đến tuổi sinh sản.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật trừng phạt hành động đe dọa hòa bình của Bắc Kinh tại Biển Đông. Nga tổ chức cuộc đối thoại quốc tế đầu tiên với phe Taliban cầm quyền ở Afghanistan tại Moscow. Ủy ban châu Âu xem xét 3 khả năng trừng phạt Ba Lan nếu Warsaw xâm phạm các nền tảng của hệ thống luật pháp Liên Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nam Bắc Triều Tiên trong vòng xoáy chạy đua vũ trang tên lửa. Mục theo dòng thời sự, đại dịch Covid-19 vượt tầm kiểm soát khiến đà sụt giảm dân số tại Nga tăng tốc. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, giá xăng tăng tại Pháp, nguy cơ thiếu hàng trong dịp Noel, vấn đề giáo dục, quy định ngân sách châu Âu, đội quân lính đánh thuê của Putin, đó là tựa chính các báo Pháp hôm nay.
Về châu Á, báo Le Monde dẫn Financial Times theo 5 nguồn tin thân cận với hồ sơ này thì khẳng định Bắc Kinh hồi tháng 8 có thể đã thử nghiệm gắn đầu đạn nguyên tử lên một thiết bị bay siêu thanh phóng lên không gian và di chuyển trên quỹ đạo thấp.
Sau khi bay quanh trái đất, thiết bị này đi vào khí quyển và hỏa tiễn đã rơi xuống đất cách mục tiêu khoảng 30 km. Cũng theo tờ báo, sự kiện đã gây bất ngờ cho tình báo quân đội Mỹ, vì như vậy Trung Quốc tiến bộ rất nhanh về siêu thanh cao hơn Mach 5. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận, nói rằng đó chỉ là thử nghiệm bình thường, nhưng Hồ Tích Tiến của Hoàn Cầu Thời báo ca ngợi việc này cải thiện năng lực răn đe về nguyên tử, cho thấy giả thiết thử nghiệm quân sự là có lý. Một chuyên gia ở Washington giải thích, vụ bắn thử này chừng như là một hệ thống FOBS, tức hệ thống oanh tạc phân đoạn từ quỹ đạo, tuy ít được biết đến so với hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa ICBM, nhưng FOBS có cùng vai trò là bắn đi vũ khí nguyên tử xuyên lục địa. Ưu điểm của hệ thống này là có thể đánh lừa radar Mỹ, nhất là ở Nam Cực vốn ít bị vệ tinh quan sát nhờ tính linh hoạt của nó. Hệ thống ở lại trên quỹ đạo, nhưng quay về trái đất sau khi bay vòng quanh trong 90 phút, theo một nhà vật lý, đường đi của FOBS là bất định nên né được hệ thống chống hỏa tiễn. Ngoài ra Bắc Kinh còn thử nghiệm một loại vũ khí đa dụng như Sarmat của Nga, mang được nhiều đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia về nguyên tử tỏ ra quan ngại, nhưng còn thiếu thông tin. Họ cho rằng FOBS không phải là game changer vì Hoa Kỳ hiện đã dễ tổn thương trước hỏa tiễn xuyên lục địa Trung Quốc. Hệ thống phòng không Mỹ được thiết lập để chống các mối đe dọa ở mức độ thấp hơn hoặc từ các nhà nước côn đồ như Bắc Triều Tiên hay Iran, chứ không phải cả một hệ thống đủ loại hỏa tiễn của Trung Quốc. Một số người coi thử nghiệm vừa rồi là thời khắc Sputnik, nhưng theo một chuyên gia Mỹ thì không việc gì phải hoang mang.
Cũng trong lĩnh vực vũ khí, báo La Khoa đặt câu hỏi, Bắc Triều Tiên muốn gì qua các vụ bắn hỏa tiễn? Ngày hôm qua, chính quyền Bình Nhưỡng đã phóng đi một hỏa tiễn đạn đạo được cho là từ tàu ngầm. Với vụ bắn thử thứ bảy kể từ đầu năm nay, chế độ Bắc Triều Tiên muốn bình thường hóa việc này.
Theo phân tích của Hàn Quốc, đó là một hỏa tiễn đạn đạo địa hải tầm ngắn bắn ra từ tàu ngầm hoặc một bệ phóng chế biển hướng về vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Loại tên lửa này đã được Bình Nhưỡng phát triển từ 5 năm qua. Nếu thực sự bắn đi từ tàu ngầm, thì Bắc Triều Tiên đã bước được một bước dài vì tàu ngầm đi xa hơn và có thể tấn công đợt hai vào các căn cứ quân sự. Một nhà Triều Tiên học khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ ra tay tấn công trước các láng giềng hay Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Nhật Bản cảm thấy bị đe dọa vì từ nhiều năm qua, tất cả các hỏa tiễn Bắc Triều Tiên đều bay ngang qua lãnh thổ hoặc rơi xuống biển Nhật Bản. Về phía Washington, nếu các hỏa tiễn này không đe dọa lập tức nhân viên và lãnh thổ Mỹ, cũng như các đồng minh, thì Nhà Trắng không hành động gì. Giám đốc một trung tâm nghiên cứu ở Seoul phân tích, sau 2 năm thu mình lại vì đại dịch, Bắc Triều Tiên tái thúc đẩy ngoại giao quân sự, sau hỏa tiễn là đến ngoại giao. Một chuyên gia tổng kết, Bình Nhưỡng muốn bình thường hóa các vụ thử nghiệm cho đến khi chúng không còn là trở ngại cho việc tái lập đối thoại với Hoa Kỳ.
Vẫn trong lĩnh vực quân sự, hồ sơ của La Khoa dành cho Wagner, lính đánh thuê phục vụ cho Kremlin. Sau khi tiếp tay cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine năm 2014, lực lượng quân sự không chính thức này liên tục làm thay quân đội Nga những công việc nguy hiểm ở nhiều nơi trên thế giới, tuy không hề được nhắc tên. Ông Vladimir Putin chỉ gọi đó là một tổ chức tư nhân.
Chuyên gia Ruslan Levyev cho biết Wagner rất linh hoạt, những đội quân đông đảo bên cạnh quân ly khai thân Nga ở đông Ukraine hay hàng ngàn lính đánh thuê ở Syria, hoặc những nhóm đặc nhiệm nhỏ ở Libya và Trung Phi, Moscow tránh bình luận về các hoạt động của Wagner và cũng không có lời nào về Dmitry Utkin, cựu nhân viên tình báo quân đội, người đã thành lập lực lượng này. Tháng 2 năm 2016, ông ta từng được vinh danh trong lễ đón tiếp những người hùng từ Syria tại Điện Kremlin và có mặt trong một tấm hình chụp với Putin. Utkin thường có mặt ở thực địa để điều phối và tổ chức tuyển mộ. Khoảng 5.000 lính đánh thuê đã được tuyển, các cựu binh Afghanistan, Chechnya, quân ly khai Ukraine, quân nhân về hưu hoặc tình nguyện viên Nga, với lương tháng ít nhất 150.000 rúp, tương đương 1.800 euro, gấp 10 lương tối thiểu ở Nga, cộng thêm nhiều loại tiền thưởng, Wagner tìm cách mở rộng đội ngũ.
Kremlin đặc biệt im lặng về khuôn mặt quan trọng khác của Wagner, doanh nhân Evgeny Prigozhin, một người thân cận của ông Putin.
Từng bị ngồi tù 9 năm thời Liên Xô cũ vì tội ăn cắp, giờ đây Evgeny Prigozhin trở thành tỷ phú nhờ nhiều hợp đồng công béo bở. Denis Korotkov, nhà báo điều tra về Wagner, làm việc tại Novaya Gazeta, là tờ báo mà tổng biên tập vừa được giải Nobel Hòa Bình, thổ lộ, có rất nhiều bằng chứng về nhân vật này, nhưng không thể công bố vì nguy hiểm cho nguồn tin. Bản thân ông cũng bị đe dọa. Năm 2018, khi Wagner bắt đầu hoạt động tại Trung Phi, ba nhà báo Nga điều tra đã bị ám sát. Nguy hiểm càng tăng thêm khi tổ chức lính đánh thuê này đã trở thành cơ sở làm ăn, phải bảo vệ lợi ích thương mại. Tại Syria, Wagner bảo vệ các chiến chầu và nhận được một phần tiền bán chầu, còn ở Trung Phi, việc bảo kê hầm mỏ mang lại lợi nhuận lớn. Evgeny Prigozhin chịu mọi chi phí của Wagner, kể cả bồi thường cho thân nhân lính đánh thuê chết trận. Tuy lực lượng này tương đối tự do về những sáng kiến, nhưng trong trường hợp thất bại, Moscow sẽ phủi tay.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trở lại với châu Á, tại Afghanistan, phe Taliban ngỡ rằng việc khó khăn nhất đã xong xuôi, đó là thương lượng để Mỹ rút quân và quét sạch chế độ cũ. Nay họ nhận ra rằng không phải vì vậy mà cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho họ gia nhập. Từ khi Kabul sụp đổ hôm 15 tháng 8, đã không có quốc gia nào công nhận chính quyền Taliban. Quỹ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan bị Hoa Kỳ và châu Âu phong tỏa.
Để thoát khỏi cô lập ngoại giao và kinh tế, Taliban quyết định đầu tư vào đối ngoại. Điểm nhấn chính là hội nghị tổ chức tại Moscow hôm nay, mà theo chính quyền Nga là nhằm cải thiện quan hệ giữa Afghanistan với các nước. Tuy nhiên, hiện nay, ngay cả Nga lẫn Pakistan và các nước Hồi giáo vẫn chưa công nhận Afghanistan. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pakistan, Iran, Ấn Độ là những nước được mời, nhưng Washington từ chối. Taliban loan báo gửi một đoàn đại biểu cấp cao đến dự hội nghị quốc tế đầu tiên này, do Phó Thủ tướng thứ nhì dẫn đầu và nhiều bộ trưởng, trong đó có Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi. Ông Muttaqi nói rằng, nếu chính quyền hiện nay yếu đi, thì tổ chức nhà nước Hồi giáo sẽ có lợi. Nhưng ngoài Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ có Trung Quốc kêu gọi giúp dân chúng Afghanistan đang bị hạn hán. Tuy hô hào lớn tiếng, nhưng Trung Quốc chỉ hứa giúp 19 triệu đô la, còn Liên hiệp châu Âu thì sẽ vận viện trợ khẩn cấp đến 1 tỷ euro. Riêng Qatar có quan hệ đặc biệt với Taliban. Thứ trưởng Ngoại giao nước này cho rằng cần phải thực tế, nếu để chân Afghanistan chết đói thì nói về nhân quyền chẳng có nghĩa lý gì. Trên lĩnh vực kinh tế, hồ sơ của Liberation được dành cho nạn thiếu hàng, với tựa trang nhất, liệu Noel này có đồ chơi hay không? Xe đạp, đồ gỗ, điện thoại thông minh v.v. tại Pháp cũng như khắp châu Âu hay Hoa Kỳ, hàng hóa đang khan hiếm, sự hồi phục sau đại dịch cũng không phải là nguyên nhân duy nhất. Các tàu biển phải chờ trực ở cảng để bốc chở hàng. Tại châu Á, container thiếu thốn, nhà máy tại Trung Quốc hoạt động thất thường vì bị cúp điện, bên cạnh đó là kiểm soát y tế nghiêm ngặt. Trung Quốc đang thống trị vì sản xuất hầu hết các container trên thế giới. Nhưng với Zero Covid, cảng Ninh Ba Chu Sơn, thứ ba thế giới về hàng xuất khẩu, bị tê liệt một phần chỉ vì một nhân viên bị dương tính, thế là một cầu cảng công suất 10 triệu container bị đóng, tất cả các nhân viên phải xét nghiệm.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Hoàng Nguyễn với chủ đề 65 năm báo cáo mật, vì sao Stalin vẫn được hoài niệm ở Nga.
Tạp chí xã hội.
Đồng chí Stalin đã bỏ qua những phương pháp thuyết phục và giáo dục của Lenin, thay cuộc đấu tranh tư tưởng bằng phương pháp bạo lực hành chính, đàn áp và khủng bố hàng loạt. Stalin thiên về sử dụng những tổ chức công quyền của nhà nước, và trong hành động, đồng chí thường xuyên vi phạm những chuẩn mực đạo đức và luật pháp Xô Viết.
Trích đoạn nói trên trong bài phát biểu nổi tiếng của lãnh tụ Xô Viết Nikita Khrushchev được vang lên tròn 65 năm trước đây tại phiên họp kín vào ngày cuối của Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ 20, ngày 25 tháng 2 năm 1956, cho dù còn rất nhẹ nhàng so với sức nặng của tội ác mà nhà độc tài đỏ Stalin đã gây ra, nhưng cũng khiến cả thế giới cộng sản bàng hoàng và chấn động.
Được coi là một cơn đại địa chấn, một trái bom nguyên tử khổng lồ tung ra vào khoảnh khắc bấy giờ. Bản báo cáo mật mang tựa đề về tệ sùng bái cá nhân với những hậu quả của nó, lần đầu tiên vạch trần một số tội ác của đại nguyên soái Stalin. Tuy đã qua đời được 3 năm, nhưng vẫn còn trong vầng hào quang của một thủ lĩnh chiến thắng phát xít Đức hơn 10 năm về trước. 65 năm sau ngày tờ trình bí mật của Khrushchev là tên gọi của bản báo cáo trong một số tư liệu Việt ngữ, lần đầu tiên chính thức lên án người tiền nhiệm Stalin, sự đánh giá của dân Nga hiện tại với ông chủ của Điện Kremlin một thời là như thế nào?
Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô khai mạc ngày 14 tháng 2 năm 1956 tại Moscow, và trong 12 ngày đầu không có gì đáng kể diễn ra. Đột ngột, trong phiên họp kín vào ngày cuối, Bí thư thứ nhất Nikita Khrushchev có bài phát biểu động trời, vạch trần cái gọi là tệ sùng bái cá nhân và những hiện tượng hậu quả đi kèm của nó, khiến Đại hội 20 đi vào lịch sử.
Các đại biểu sững sờ và kinh ngạc khi được nghe từ miệng của một lãnh tụ cộng sản danh sách những tội ác khủng khiếp của Stalin. Đó là những đợt thanh trừng phi pháp, những biện pháp nhục hình về tinh thần và thể xác do chính Stalin thông qua, là việc Stalin đã sát hại già nửa số đại biểu của Đại hội thứ 17, đã tự làm suy yếu mình trước chiến tranh với Đức bằng cách tiêu diệt đại đa số ban lãnh đạo Hồng quân, gồm cả những tướng lĩnh cao cấp và những nguyên soái từng vào sinh ra tử là những công thần của thể chế Bolshevik. Khrushchev còn nhắc đến phong cách lãnh đạo méo mó của ông chủ, đến chứng đa nghi bệnh hoạn ở mức cuồng, nhìn đâu cũng thấy địch, khiến hàng triệu người thiệt mạng oan uổng, và đến sự thần thánh hóa lãnh tụ ở mức lố bịch xung quanh Stalin. Theo các ghi chép, nhiều đại biểu đã kêu trời đau đớn, thậm chí đã ngất đi khi viết tội ác của thần tượng. Bản báo cáo mật lọt sang phương Tây khá nhanh chóng, có thể do chính Khrushchev và ekip của ông cố tình cho rò rỉ, và được in lần đầu tại Washington. Tuy nhiên, nguyên văn của báo cáo thì được giữ kín, không công khai trong vòng 33 năm. Chỉ đến tháng 4 năm 1989, trên tinh thần công khai hóa, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô mới đăng tải toàn văn phát biểu trên tờ báo này. Như vậy không thể nói là người dân Xô Viết xưa và dân Liên bang Nga hiện tại không biết tới cách đánh giá chính thống về Stalin. Hơn thế nữa, trong lịch sử, bản báo cáo mật còn là động lực cho các biến chuyển dân chủ ở Ba Lan và Hungary, cũng như cho phong trào bách hoa tể phóng cách gia tranh minh ở Trung Quốc, hay là nhân văn giai phẩm ở Việt Nam vào năm 1956.
Trên cái nền ấy, có thể khó hiểu khi trong những năm gần đây, càng ngày sự đánh giá về Stalin càng trở nên tích cực ở nước Nga của Putin, cũng bị phương Tây xem như một nhà độc tài. Những thăm dò cuối trước làn sóng dịch bệnh COVID-19 cách ngày 2 năm cho thấy, có tới 70% dân Nga cho rằng sự nghiệp chính trị của Stalin là tích cực, tức là tăng 16% so với 3 năm trước đó.
Khảo sát của trung tâm Levada là một viện thăm dò dư luận độc lập ở Nga cũng cho thấy, nếu vào năm 2016 có 31% số người được hỏi có ý kiến phản diện về Stalin, thì tỷ lệ này vào năm 2019 chỉ còn là 19%. Đặc biệt, có tới 45% cho rằng việc quy những tội ác cho Stalin là điều thiếu công bằng. Trước đó, 25% cho rằng những hành động của Stalin vào thời điểm ấy là tất yếu về mặt chính trị.
Leon T. Bizov, chuyên viên xã hội học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho rằng, đối với một số người, Stalin vẫn còn được coi là biểu tượng của công lý. Một thăm dò khác cho thấy, 48% không hề muốn coi Stalin là có tội, và với nhiều người, tên tuổi của nhà độc tài vẫn gắn liền với chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức. Niềm tự hào khiến 79% người được hỏi có mặt tại các buổi lễ lạt.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Nhà cầm quân vĩ đại hay kẻ độc tài tội lỗi? Nhiều thập niên sau khi những tư liệu cho thấy cái gọi là thiên tài quân sự của Stalin là không tồn tại, hoặc chỉ ít cũng cần xem xét lại, xã hội Nga vẫn bị chia rẽ, chưa có câu trả lời đồng nhất. Trong mắt rất nhiều người, tội ác của Stalin không có ý nghĩa gì lớn, bên cạnh việc ông đã dẫn dắt Liên Xô chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Góc nhìn ấy có thể là nguy hiểm, vì những tội ác của thể chế Stalin và con số những nạn nhân của nó từ lâu nay đã được giới sử học vạch ra khá rõ ràng. Tổ chức Memorial, tức là hồi tưởng, của Nga trong nỗ lực đấu tranh để tưởng nhớ những nạn nhân của kỷ nguyên Stalin, cho hay có khoảng 10 triệu người chết đói, từ 6 đến 7 triệu người bị tù đầy vì lý do chính trị và hơn 5 triệu bị đầy ải. Thế nhưng, theo các khảo sát, Stalin vẫn được xếp vào hàng những nhân vật lịch sử quan trọng nhất của nước Nga, và trong tâm thức của một đại cường, ông vẫn được xem như người đã phục hồi vinh quang của đế chế này. Nhất là từ năm 2014, sau khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày một căng thẳng, thì nước Nga càng cần hình ảnh của những lãnh tụ ái quốc cứng rắn.
Không phải ngẫu nhiên mà các kênh truyền hình Nga gần đây cho chiếu loạt phim mang tựa đề Đất nước của những người Xô Viết, hồi nhớ về những yếu nhân của bộ máy khủng bố và đàn áp Stalin, như Dzerzhinsky, Voroshilov, Molotov, Zhdanov hay Beria, khiến một số bình luận viên chính trị cho rằng đây là một sự vinh danh những kẻ sát nhân bên cạnh ông trùm Stalin. Việc những tội lỗi của Stalin dường như bị xóa nhòa trong mắt nhiều người dân Nga có thể xuất phát từ chính ý đồ của Nikita Khrushchev khi chỉ coi đó là vấn đề của sự sùng bái cá nhân chứ không phải bản chất độc đoán và phi dân chủ của chính thể chế có cội nguồn từ Lenin. Cha tôi, Khrushchev, giận dữ phản đối mọi biểu hiện hướng tới sự thanh toán thể chế Xô Viết, dù là ở Liên Xô hay Đông Âu.
Đó là hồi tưởng của bà Radha Azhubay, là ái nữ của Khrushchev, người không hề biết cha mình chuẩn bị làm điều gì vào năm 1956. Khrushchev muốn tách biệt Stalin khỏi Lenin nhằm từ giã kỷ nguyên Stalin, nhưng vẫn giữ được nguyên trạng vị thế lãnh đạo của giới cầm quyền cộng sản. Nhiều người vẫn cho rằng những tội ác của Stalin, người mà trong thực tế là môn đệ trung thành và xuất sắc của Lenin, là điều có thể biện minh được. Còn đây là ý kiến của Yuri Levada, là một tên tuổi lớn của nền xã hội học Nga, người từng sáng lập Viện Nghiên cứu Dư luận mang tên ông. Nước Nga không bao giờ có thể phủ nhận hoàn toàn Stalin. Đây là một trong những lý do khiến chúng tôi dậm chân tại chỗ, thậm chí là tụt hậu. Ngày nay, vẫn còn một số kẻ tìm cách làm mới, hoặc ít nhất cũng mô phỏng thể chế độc tài Stalin. Người kế nhiệm ông Yuri Levada là Vladimir Petukhov thì khẳng định, người ta không lãng mạn hóa thể chế Stalin. Họ biết Stalin có nhiều tội ác, nhưng họ không muốn lịch sử nhà nước Xô Viết cũng bị hủy hoại cùng với những kỷ niệm của ông ta. Còn cháu gái của Khrushchev là bà Nina Khrushcheva, giáo sư tại Mỹ, cho hay, người Nga chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không hề thích được tự do. Bà còn nói, sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, sự vô chính phủ hoành hành, đối với chúng tôi, dân chủ đồng nghĩa với hỗn loạn, với tội phạm, nghèo đói, thổ hào cát cứ và sự thất vọng. Chúng tôi hoài nhớ những vị quân vương xưa, những người đảm bảo trật tự, khêu gợi cảm giác ái quốc và khiến chúng tôi tin rằng Nga là một dân tộc vĩ đại. Ngay từ khi Putin mới nắm quyền được nhiệm kỳ đầu, bà Khrushcheva đã cho rằng dân Nga cần một lãnh tụ mạnh mẽ, và nếu có đáng sợ đi nữa thì cũng chả sao. Vì thế nước Nga mới sùng bái Putin, và theo bà, cho dù người Nga không coi Putin là một Stalin mới, là một cha già dân tộc, mà tìm thấy ở ông hiện thân của một người Nga bình thường và muốn yên ổn. Theo bà, đây cũng đã là một thứ dân chủ cọc cạch. Và rất có thể trong nền dân chủ cọc cạch ấy, Stalin bên cạnh những tội ác tày trời vẫn được vinh danh và hoài niệm, kể cả sau khi tất cả những ai trải qua và đã được hưởng chút lợi nào đó ở thể chế cộng sản xưa đã không còn trên thế gian này. Đó là điều trái với dự đoán của nhiều cây bút thời cải tổ ở Liên Xô, cho rằng sự tồn tại của tâm lý sùng bái Stalin chỉ còn là vấn đề thời gian.
Vừa rồi là tạp chí Xã hội của Hoàng Nguyễn với chủ đề 60 năm báo cáo mật tại sao Stalin vẫn được hoài niệm ở Nga. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Cơ hội để kinh tế Việt Nam bật dậy sau đại dịch. Thanh Hà phỏng vấn Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, ông Jacques Morisse, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Biến thể Delta đã cướp đi hơn 2 điểm GDP của Việt Nam trong năm nay. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tháng 10 vừa qua đã giảm dự phóng tăng trưởng của Việt Nam, đang từ 4,8% xuống còn từ 2 cho đến 2,5% trong năm nay do những bất cập và sự chậm trễ trong các biện pháp chống dịch. Việt Nam hơn nữa vấp phải hai trở ngại để có thể hy vọng nhanh chóng bình phục như hồi mùa xuân năm ngoái. Song, dịch COVID-19 cũng là một cơ hội để quốc gia Đông Nam Á này trở thành một nền kinh tế phát triển hơn. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là những phân tích mà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, ông Jacques Morisse, đã đưa ra trong bài phỏng vấn qua điện thoại dành cho RFI tiếng Việt. Kính chào Jacques Morisset. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên là Ngân hàng Thế giới đánh giá như thế nào về cái mức độ sút giảm đột ngột của kinh tế Việt Nam trong năm nay, đến nỗi mà lần đầu tiên định chế tài chính đa quốc gia này đã giảm dự phóng tăng trưởng đến hơn 2 điểm trong chưa đầy 2 tháng ạ?
Ok, effectivement, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, donc fin 2021 au Vietnam, il faut comprendre ce qui s'est passé en 2020.
Để hiểu được tình hình hiện tại ở thời điểm cuối năm 2021, chúng ta cần nhìn lại năm ngoái 2020. Tăng trưởng của Việt Nam năm ngoái là 2,9%, đó là một trong những thành tích cao nhất so với tất cả các quốc gia khác. Phải nói là năm ngoái Việt Nam đã rất thành công trong việc ngăn chặn dịch lây lan với những quyết định y tế vừa sớm vừa thích hợp. Như vậy đã nhanh chóng phục hồi. Bước sang đầu năm nay, tại sao kinh tế lại lao đao? Thống kê của quý 3 năm nay cho thấy GDP giảm 6,17%. Từ 40 năm qua, chưa khi nào tăng trưởng của Việt Nam lại tệ như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ này ở số âm và cũng chưa bao giờ các hoạt động kinh tế lại giảm mạnh đến mức độ này. Tất cả mọi người, kể cả Ngân hàng Thế giới, đều đã ngỡ ngàng.
Đâu là những nguyên nhân giải thích cho các khác biệt quá lớn như vậy giữa cái bức tranh kinh tế rất tươi sáng của Việt Nam hồi năm ngoái với những cái thống kê trong 9 tháng đầu năm nay, thưa ông?
Thứ nhất là do y tế và thứ hai là kinh tế. Về y tế, cuối tháng 4 năm nay, biến thể Delta lan mạnh, dịch COVID-19 bùng phát và lúc mà Việt Nam không sẵn sàng để đối phó. Có nghĩa là khi đó, tỷ lệ tiêm ngừa của Việt Nam rất thấp, nếu không muốn nói là con số 0, thêm vào đó là thái độ thả lỏng trước tình hình dịch tễ. Đầu năm ngoái 2020, Việt Nam cho xét nghiệm đại trà, nhưng do có rất ít trường hợp dương tính nên đã lơ là vì cho rằng COVID-19 đã thuộc về quá khứ. Không ngờ lại phải đối mặt với biến thể Delta. Nguyên nhân thứ hai là kinh tế. Năm nay, chính quyền đã không sẵn sàng đưa ra những quyết định để ngăn chặn hậu quả khủng hoảng y tế gây nên. Thí dụ về ngân sách, Việt Nam vẫn dư thừa ngân sách vào thời điểm mà lẽ ra phải nới lỏng chi tiêu để giới hạn những hệ quả về kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 gây nên. Trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam bội thu ngân sách, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn cứ tiết kiệm chi tiêu và để dành.
Giới phân tích đã nhấn mạnh nhiều đến những cái biện pháp chống dịch không phù hợp và thậm chí phía Việt Nam bị chỉ trích là đã đưa ra các cái biện pháp chống dịch quá muộn màng.
À la fin avril, la réaction du gouvernement n'est pas aussi décisive qu'elle l'était en 2020.
Cuối tháng 4 vừa qua, phản ứng của chính phủ không dứt khoát như ở hồi đầu năm ngoái. Thí dụ như trong miền Nam, các biện pháp cách ly giới hạn đi lại không được ban hành ngay lập tức, phải đợi nhiều tuần lễ thì thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận mới bị phong tỏa. Trong khi đó thì virus lây lan, cuối tháng 5 đầu tháng 6, số ca dương tính với virus corona đã rộ lên. Kế tới về mặt kinh tế cũng đã có những bất cập, lẽ ra phải nhanh chóng hỗ trợ những thành phần bị tác động qua các chương trình xã hội. Nhưng mãi đến đầu tháng 7 thì những biện pháp giúp đỡ đó mới đến tay người dân, tức là có một sự chậm trễ từ 2 cho đến 3 tháng kể từ đầu khủng hoảng.
Sau 3 tháng phong tỏa rất chặt chẽ thì Việt Nam đã từng bước mở cửa trở lại, chính nhờ có vaccine. Nhìn lại cái giai đoạn từ cuối tháng 7 cho đến đầu tháng 9 thì mọi sinh hoạt gần như là ngưng lại hoàn toàn, nhất là tại các cái thành phố lớn ở Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Các cửa hàng đã đóng cửa toàn bộ, hàng quán, công sở, v.v. Vậy thì Việt Nam có hy vọng nhanh chóng bật dậy trong năm tới hay không ạ?
La reprise économique est heurtée par, est freinée par deux facteurs. Le premier est que beaucoup de gens ont souffert énormément de la crise.
Đà phục hồi vấp phải hai trở ngại. Đó là rất nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian khủng hoảng với các sinh hoạt kinh tế hoàn toàn bị tê liệt như vừa nói trong gần 3 tháng. Những hộ gia đình nghèo không có tiền tiết kiệm thì họ không có phương tiện để chi tiêu trong những tháng tới. Hệ quả kèm theo đó là tiêu thụ nội địa không nhanh chóng phục hồi. Đơn giản là vì một bộ phận dân cư không có tiền. Thêm vào đó là tâm lý lo âu, không biết dịch sẽ kéo dài tới khi nào, kinh tế có chóng phục hồi hay không. Thế thường người dân không dám mạnh dạn chi tiêu. Khuynh hướng chung là người ta để dành tiền tiết kiệm. Trong khi đó thì từ nhiều thập niên qua, tiêu thụ nội địa là một trong những cột trụ của tăng trưởng Việt Nam. Do vậy, Ngân hàng Thế giới chờ đợi trong ngắn hạn là đà phục hồi sẽ ở mức trung bình. Trở ngại thứ hai như đã biết đó là xuất khẩu, mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam. Vậy mà từ đầu năm đến nay, hoạt động trong ngành bị chững lại, thậm chí là sụt giảm đôi chút vì những lý do như sau. Do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Tương tự như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam cũng chịu tác động do các phí tổn chuyên chở hàng hóa liên tục tăng lên từ nhiều tháng qua. Với hai trở ngại này, theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, thì đà phục hồi kinh tế của Việt Nam lần này không được tốt như hồi năm ngoái.
Thưa vậy thì Việt Nam phải làm gì để vượt được qua hai cái trở ngại đó
ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc tăng trưởng của Việt Nam có thể trông cậy nhiều hơn vào chính phủ, ít ra là trong ngắn hạn. Có điều là Việt Nam chưa sẵn sàng. Lĩnh vực công vẫn còn bị kẹt vì một số yếu tố, ví dụ như là về hành chính, thiếu một sự phối hợp giữa cấp trung ương và các địa phương. Trong trường hợp cụ thể của chính sách trợ cấp xã hội chẳng hạn, chính phủ thiếu những thống kê đầy đủ để xác định được ai là những thành phần cần được giúp đỡ để cứu trợ nhanh chóng đến tay những người này.
Sau kinh nghiệm của những tháng qua, thưa ông Jacques Morisset, thì Ngân hàng Thế giới đánh giá như thế nào về cái tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam cho năm tới, tức là 2022?
Alors maintenant la question, l'incertitude qui demeure pour tout le monde, pas seulement pour le Vietnam, combien de temps va durer cette crise du Covid? Donc on a tous.
Đây là một cuộc khủng hoảng nhất thời như với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. Câu hỏi còn lại là dịch bệnh này sẽ kéo dài bao lâu? Không riêng gì Việt Nam, mọi người đều mong mỏi đẩy lùi được Covid-19, tình hình sáng sủa hơn. Các dự báo cho năm 2022 có khuynh hướng khả quan hơn trước viễn cảnh phần nào kiểm soát được virus corona. Ngân hàng Thế giới chờ đợi tăng trưởng của Việt Nam bật dậy ở mức tối thiểu là 6% cho năm tới. Chúng tôi lạc quan bởi vì những yếu tố nền tảng vẫn tồn tại. Những yếu tố đó là ổn định về đối nội, Việt Nam kiểm soát được những bất cân đối cả về mặt ngân sách lẫn ngoại thương, lạm phát, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam cũng đang ở mức khá cao từ nhiều năm qua. Nói một cách khác, nhiều chỉ số kinh tế của Việt Nam vẫn vững chắc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng đây cũng là cơ hội để chính phủ tiến hành những biện pháp cải tổ cần thiết về mặt cơ cấu để Việt Nam thực hiện tham vọng trở thành một nền kinh tế phát triển hơn trong những năm sắp tới. Để đạt được mục tiêu đó, thì Việt Nam cần đẩy mạnh những phát minh về công nghệ, nâng cao đầu tư vào công việc đào tạo nhân sự.
Xin một câu hỏi chót. Trước đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp quốc tế đã bắt đầu chuyển hướng di rời cơ xưởng sản xuất sang Việt Nam để giảm bớt cái mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc, phần nào do cái tác động từ những cái xung khắc thương mại Mỹ, Trung, Nhật Bản chẳng hạn, thì đã khuyến khích các cái tập đoàn đi tìm những cái bãi đáp mới mà Việt Nam là một điểm đến được quan tâm. Vậy thì COVID-19 nó có nguy cơ làm mất đi cái sức thu hút đó của Việt Nam hay không ạ?
Chúng ta cần phân biệt xu hướng chung với những khó khăn nhất thời. Từ trước đại dịch, một phần do căng thẳng Mỹ-Trung, nhiều công ty đã di rời cơ sở từ Trung Quốc sang Việt Nam. Xu hướng này sẽ tiếp tục bởi vì Việt Nam có những lợi thế cạnh tranh tương đối, chẳng hạn như là nhân công rẻ, và những yếu tố đó vẫn tồn tại. Điều này giải thích vì sao đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam. Bên cạnh đó thì có yếu tố ngắn hạn cũng khá tiêu biểu. Hồi năm ngoái Việt Nam hưởng lợi, nhưng năm nay tình huống đang bất lợi cho Việt Nam. Năm 2020, khi nhiều nước trên thế giới phải đóng cửa, thì Việt Nam với những biện pháp ít nghiêm ngặt hơn đã thúc hối nhiều doanh nghiệp đưa một số hoạt động sang Việt Nam. Ngành dệt may chẳng hạn đã chuyển một phần khâu sản xuất từ Bangladesh hay Mexico qua Việt Nam. Ngược lại, năm nay, do Việt Nam bị nặng về mặt y tế, nhiều khu vực công nghiệp phải tạm thời đóng cửa, thậm chí là một số hải cảng cũng đã ngừng hoạt động hồi tháng 4 vừa qua. Địa bàn sản xuất có phần rời từ Việt Nam sang những khu vực khác, nhưng đó chỉ là những thay đổi trong ngắn hạn.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn Jacques Morisset, kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, đã dành cho chúng tôi cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật trừng phạt hành động đe dọa hòa bình của Bắc Kinh tại Biển Đông. Nga tổ chức cuộc đối thoại quốc tế đầu tiên với phe Taliban cầm quyền ở Afghanistan tại Moscow. Ủy ban châu Âu xem xét 3 khả năng trừng phạt Ba Lan nếu Warsaw xâm phạm các nền tảng của hệ thống luật pháp Liên Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Nam Bắc Triều Tiên trong vòng xoáy chạy đua vũ trang tên lửa. Mục theo dòng thời sự, đại dịch COVID-19 vượt tầm kiểm soát khiến đà sụt giảm dân số tại Nga tăng tốc. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề căng thẳng eo biển Đài Loan và cuộc chiến tranh giành di sản ngày 10 tháng 10, tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.